Chẳng cao thường hiểu thần bằng chân thần chăm sóc phố lan cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nguyên hạng nguyên thuộc hành thi không nổi lầm là phố lan cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phố lan cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe căn pháp là phúc lan cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lan cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lan cao
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hành thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Mát, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, bài Kinh 33, Kinh Phúng Tụng tiếp theo, ba Pháp, ba Thọ, lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ, sẽ do Đại Đức Pháp Tấn giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tấn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ, Đức Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đế đệ đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng chí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Duy Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tán lị tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến, xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền, chư thiên đã được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình đức Phật Pháp Bích Thá Thâm Má Phật học cơ bản, thuộc trường Bộ Kinh, ba Pháp, ba Thọ, lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Này hiền giả, có ba Pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tấn từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha giá. Con xin thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Hương, đại đức Huệ Trí cùng chư công đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta tiếp tục học bài kinh Phóng Tùng nói về ba thọ là thọ Sukha Vedana, khổ thọ Dukkha Vedana. Phi khổ, phi là thọ. Adukha Masukha Vedana. Kính thưa quý vị, đây là một cái bài học nói về ba cái cảm thọ. Trước khi đi vào thời thuyết giảng thì chúng tôi xin phép được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadame Sokato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Nammami Lokasana thang vada mutta mahang buddhan chát tham manh chát bát na ma mi sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha giá. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó nói về ba cái thọ, nói về ba cái thọ, lạc thọ, khổ thọ, phi khổ và phi lạc thọ. Thì đối với tất cả chúng ta ở trong cái cuộc sống này đó, thì bất cứ một người nào cũng vậy, bất cứ ai cũng đều có những cảm thọ, nhưng mà có người biết, có người không biết. Ví dụ như có người người ta biết thì người ta nghĩ rằng đây là những cái cảm thọ nó sanh từ tâm, hoặc là do nó sanh từ thân, mình được an lạc, vân vân. Còn có người thì người ta không biết thì người ta cho rằng cuộc đời này nó có hai cái điều, một là đau khổ, hai là hạnh phúc. Thì nói chung khi mà mình không có biết về những cái điều này thì mình chỉ nhìn chung cuộc đời này là hạnh phúc và đau khổ, hoặc là đau khổ và hạnh phúc. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật tử, khi mà tu tập một thời gian thì chúng ta biết rất là nhiều cái thọ. Ví dụ như là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ cũng có. Rồi thọ mà nói theo năm thọ cũng có. Rồi hai thọ cũng có, vân vân. Vậy thì trước tiên thì chúng ta nên hiểu thọ ở đây có nghĩa là như thế nào. Kính thưa quý vị, đối với thọ ở đây có nghĩa là sự lãnh đạo, hoặc là sự hướng chịu, hoặc là ví dụ như là có thể chúng ta có thể là thọ có nghĩa là gì nhỉ? Thọ cái quê đó na ở đây có nghĩa là được vui hay là bị khổ. Khi nào mà chúng ta thấy rằng ở trong đời này chúng ta được vui hoặc là chúng ta bị khổ thì lúc bấy giờ nó có cái cảm thọ chậm, do cái cảm thọ này nó hình thành. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình có sự hạnh phúc, hạnh phúc của thân, hoặc là hạnh phúc của tâm. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta khi mà chúng ta đi trên một cái con đường nào đó nóng bức khó chịu, khi mà chúng ta trở về đến nhà rồi đó thì chúng ta tắm rửa, thì khi mà mình tắm rửa như vậy đó, thân mình nó sẽ được cái sự an lạc do mát mẻ. Thì khi mà thân của mình á được cái sự an lạc đó, nó dẫn đến cái tâm gì quý vị, dẫn đến cái tâm hân hoan, hoặc là cái tâm mình sẽ được an lạc. Thì đó là chúng ta đang đang được cái gì quý vị, được cái sự an lạc của thân và tâm. Đó là nói về cái vật chất. Còn đối với những người khi mà người ta tu tập, người ta có những cái cảm thọ, người ta có những cái cảm thọ, hoặc là người ta có được cái sự mà nhận lãnh những cái hạnh phúc phát từ nội tâm. Nhưng mà chung quy lại cũng đều nói về cái gì quý vị, nói về cái cảm thọ. Hoặc là đối với cái sự mà đau đớn, hoặc là cái sự khó chịu của tâm cũng vậy. Khi nào mà mình bị đau đớn về thân, khó chịu về tâm, thì lúc đó cũng là do cái cảm thọ, do cái sở hữu thọ này. Vậy thì thọ ở đây đó có nghĩa là chúng ta nhận lãnh một cái điều gì đó, chúng ta nhận lãnh một cái cảm giác gì đó, như vậy gọi là thọ, như vậy gọi là thọ. Đại đức Huệ Tiến không biết có chiếc máy hay không, đại đức Huệ Tiến quan nghĩ cầm cái mic giùm chúng tôi tí xíu, chúng tôi sẽ giờ cái máy đi qua bên phòng khác. Ở bên đây có một số thanh niên ăn nhậu nó ồn quá, vì cái phòng chúng tôi ở ngay cái căn này rất khó chịu, thành ra không có giảng được. Xin đại đức quan nghĩ nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng Thế, Chư Phật Tử. Và trong khi mà Đại Đức phát tín máy thì chúng tôi xin được điềm khuyết trong vài phút. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi nghe, biết là âm thanh nghe được rõ. Và kính thưa quý vị, và cũng như là trong cái bài học ngày hôm nay đó, có ba cái thọ: lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. Thì ở trong đời sống của chúng ta đó có rất nhiều cái sự thọ lãnh của cái sự đau khổ hay là cái sự an lạc. Mà khi nãy mà Đại Đức Pháp Tín có đề cập đến đó, cái sự thọ và cái khổ thọ hay là cái phi khổ phi lạc thọ, thì tí nữa đây thì Đại Đức Pháp Tín sẽ trình bày. Nhưng mà chúng tôi điệt huyết thì chúng tôi chỉ nói về trong cái lĩnh vực mà của cái quy đà na đó. Cái chữ quy đà na là nói đến cái trạng thái hưởng cảnh mà cái tâm nó được hân hoan, hay là cái tâm nó bị đau khổ, hoặc là cái tư tưởng mà nó được sung mãn, nó được hạnh phúc, hay là nó bị âu sầu, nó bị đau khổ thê lương. Thì do vậy đó, chúng ta hiểu cái vấn đề mà ở đây trong ba cái thọ này, tại sao lại có thọ lạc. Thọ lạc hay là lạc thọ đó thì trong cái từ ngữ đó thì chúng ta có thể hiểu rằng là thế nào là cái sự lạc thọ, và thế nào là cái sự khổ thọ, và tại sao lại không có phi khổ phi lạc thọ, gọi là phi khổ phi lạc thọ, là không có khổ trong và cũng không có cái lạc ở trong cái thọ. Cái vấn đề mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải suy tư và cần phải suy xét cái ở trong cái nội tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta thọ lãnh về cái vật chất và hướng đến cái tinh thần, như là chúng ta thấy rằng khi mà đi trên đường đó mà trời nắng chang chang oi bức như vậy, mà có được một cái ly nước chanh, hay là có được một cái ly nước cam, hoặc là cái ly nước trà đá để mà giải khát, thì khi mà cái chúng ta uống vào và chúng ta có cái cảm nhận như thế nào ở trong thân, từ cái miệng nó đến cái cổ và nó đến cái bao tử, thì cái sức lạnh của cái ly nước chanh mà chúng ta uống như vậy đó, thì nó có cái cảm giác như thế nào và nó có cái vấn đề như thế nào. Không biết rằng là Đại Đức Pháp Tính thấy đại thấy đích của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà không biết rằng Đại Đức Pháp Tính có vào trong room chưa. Chắc là Đại Đức Pháp Tính chưa có vào, thì chúng tôi xin được lại tiếp tục điện thuyết. Thì khi mà chúng ta thấy cái sự hân hoan khoái lạc về tâm, thì cái thọ đó gọi là thọ lạc. Và khi mà chúng ta bị một con muỗi nó đốt ở trên thân của chúng ta cảm thấy nó khó chịu, và khi mà khó chịu bực bội như vậy nó sanh khởi lên đó, thì chúng ta thấy rằng khó chịu ở trên thân, như là thân bị ngứa, thân bị đau nhức, vân vân, thì cái đó là cái khổ thọ. Thì trên một cái tinh thần gọi là cái thọ ở trong tâm mà đề cập đến ở cái vấn đề này đó, thì cái vấn đề mà chúng ta sinh sống hàng ngày hưởng thụ những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ, và chúng ta phải có cái nhận thức như thế nào ở trong Quy Đà Na, cái sự thọ lãnh mà ở tâm đó nó có cách khác hơn là cái sự thọ lãnh và cái sự hứng chịu. Và cái điều mà ở trong cái thân một cái chúng sanh mà cái người đó phải cảm nhận và phải hiểu được, có rất nhiều cái sự việc mà chúng ta hưởng cảnh mà chúng ta đem đến cho mình có một cái sự an lạc, và có những cái điều mà làm cho mình có được cái sự khổ đau, như là khi mà hưởng cảnh đó, nó cứ liên hệ đến dục tham hay không, hay là nó có liên hệ đến cái sân hận hay không. Thì chính cái sự hưởng cảnh mà nó liên hệ đến dục tham, hay là nó liên hệ đến cái sự sân hận như vậy, thì lúc đó chính là cái sự việc cần phải chú ý, cần phải quán triệt nó. Thì như thế nào thì cũng như vậy đó. Khi mà chúng ta học ở trong 12 nhân duyên, trong cái duyên sinh gọi là Bát Thí Giác, thì trong cái duyên sinh và cái duyên hệ mà Chư Tăng thường hay tụng đọc Avijja Bhakkhiya Sankhara Sankhara Bhakkhiya Vijnanam, thì từ cái vô minh nó sanh khởi, nó làm cho cái sự Sankhara, sự hành động, rồi hành nó lại duyên lại cho thức Bát Thí Giác Vijnanam, thức lại duyên cho cái danh sắc. Và sa thú đã thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tính rồi, và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Và sa thú kính truyền đến đại đức Huệ Tiến đã điều tiết dùng chúng tôi trong thời gian vừa rồi. Và cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Một lần nữa xin được kính đảnh lễ đến chư tôn tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay đó, nói về ba thọ, nhưng mà chung quy lại đó thì chúng ta biết rằng đối với thọ ở đây đó, Vedana có nghĩa là cái sự nhận lãnh, cái sự nhận lãnh hoặc là cái sự lãnh nạp. Thì quý vị biết rằng cái sự nhận lãnh hoặc là cái sự lãnh nạp được gọi là thọ. Vậy thì bài học ngày hôm nay đó nói về lạc thọ và khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Trước tiên vậy như thế nào được gọi là lạc thọ? Lạc thọ thì kính quý vị, ở đây có nghĩa là mình chỉ chung, chỉ chung cho những cái trạng thái, những cái trạng thái nó sảng khoái, những cái trạng thái nó sảng khoái, hoặc là những cái trạng thái nó dễ chịu. Đây là một cái nói, một cái cách mà nói như là tăng giả, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình gom chung lại, mình gom chung lại đối với thân của mình á, thì quý vị thấy như thế nào? Thân của mình á thì thọ lạc, hoặc là mình có lạc thọ về thân. Còn đối với tâm của mình á là nó thuộc về cái gì quý vị? Nó thuộc về ví dụ như là mình hoan hỷ, hoặc là mình có một cái trạng thái như là vui mừng ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì lúc đó đó tâm của chúng ta là được cái gì? Được cái sự thọ hỷ. Vậy thì hoặc là hỷ thọ. Vậy thì ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng giữa thân và tâm mình có cái trạng thái gì quý vị? Nó có cái trạng thái dễ chịu hoặc là một cái trạng thái sảng khoái. Thành ra đó hai cái thọ này được ghép chung vào nhau, được nói bằng một cách chung. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu quý vị, ví dụ như lúc mà chúng ta đi như thế nào mà gọi là lạc thọ. Những cái lúc mà chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta trời nóng và chúng ta mệt mỏi, chúng ta khó chịu, thì khi mà chúng ta trở về tới nhà rồi đó, chúng ta trở về tới nhà rồi thì lúc bấy giờ đó chúng ta tắm rửa, rồi khi mà mình tắm rửa rồi đó, thì cái thân của mình lúc đó nó cảm giác những cái lạc thọ ở trong thân, rồi khi đó tâm nó từ cái sự mà mình an lạc của cái thân mình rồi đó, thì nó dẫn đến cái tâm của mình hoan hỷ. Thì hai cái trạng thái này nó đều có một cái sự sảng khoái hết. Hai cái trạng thái này nó đều có một cái sự sảng khoái. Cái này thì kính quý vị, đối với cái lạc thọ này, tuy rằng mình nói là những cái cảm thọ nó là vô thường, những cái thọ nó là vô thường, nó không có mang cái tính chất bền vững, nhưng mà ở trong cái đời sống của chúng ta đó, quý vị thấy rằng những cái cảm giác của thân lạc đó, nó cũng dễ dàng dẫn đến cho mình tạo những cái thiện pháp, hoặc là nó cũng dễ dàng dẫn đến cái sự diễn vị, cái sự mà mình bị ảnh hưởng bởi những cái bất thiện pháp. Ví dụ như trường hợp thứ nhất đó, quý vị thấy rằng đối với cái vị tỳ kheo mà một cái vị tỳ kheo mà bị cái chứng bệnh thú cây đó, thì quý vị thấy không, khi mà Đức Phật cùng với ngài Ananda là lấy nước nóng, khăn nóng và lao ở trên thân của vị đó. Vì sao vậy? Vì trước khi đó thì cái vị này bị đau nhất, bị mệt mỏi. Thì khi mà Đức Phật đến thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng cái khăn nước, cái khăn ấm, nước ấm để mà lao cái người của vị tỳ khưu này. Rồi khi đó cái người của vị tỳ khưu này trở nên được cái sự an lạc của thân. Rồi do cái sự an lạc của thân làm cho tâm được phấn chấn, làm cho tâm được phấn chấn. Thì lúc bấy giờ Đức Phật quán xét ngài không thấy cái sự chướng ngại ở trong tâm của cái vị tỳ kheo này rồi. Thành ra lúc đó Đức Phật đã thuyết giảng, nói cái bài kinh lên, nói về cái thân này có cái sự vô thường, vân vân. Thành ra lúc đó cái vị này nghe xong rồi đã chứng đắc được đạo quả. Cái này ở đây thì chúng tôi nói rằng thật sự đó, khi mà mình mà có cái sự an lạc từ thân và tâm thì chúng ta dễ dàng chúng ta nhận lãnh những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta dễ dàng chúng ta nghe một cái điều gì đó. Quý vị thấy rằng cũng như trong lúc nãy đó, đối với tâm của chúng tôi đó, khi mà mình bị chi phối bởi cái cảnh bên ngoài thì nó rất là khó chịu. Nó rất là khó chịu, nó làm cho mình rất là khó tập trung, rất là khó tập trung. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng nếu mà thân của chúng ta mà nó khó chịu, hoặc là tâm của chúng ta nó khó chịu, thì nó rất là khó để mà mình hoàn thành một cái công việc gì đó. Rồi quý vị thấy rằng cũng như những cái trường hợp này được gặp rất là nhiều ở trong kinh, nói về cái lạc thọ này. Quý vị có nhớ rằng ở trong Pháp Cú Kinh cũng nói lên một cái câu chuyện, có một cái chàng thanh niên khi mà đi sáng sớm mà thả bò, và bò đã đi lạc vào rừng, nên đã kiếm bò từ sáng cho đến chiều. Khi đến chiều rồi thì mới gặp được, mới tìm được mấy con bò dẫn về, rồi sau đó đi đến chùa để nghe Pháp. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới hỏi các vị thiện tín là những cái thức ăn hồi trưa này còn hay không, nếu mà còn thì đem ra cho cái gã thiện nam, cái chàng thanh niên này dùng cái phần cơm đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì Đức Phật quán xét thấy cái thân của người này quá mệt mỏi rồi, quá dạ quý vị nghe cái gì nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Thích anh cha đừng có dành thiết như chúng tôi nha. Dạ quý vị thấy rằng đối với khi mà Đức Phật có quán xét ngày thấy gã thiện nam do đi kiếm bò suốt cả ngày nên vừa đói và vừa mệt, thành ra cũng không thể mà không thể thuyết pháp cho cái vị này lãnh hội được. Nhưng mà khi sau khi cái vị này dùng cơm rồi dùng cơm rồi thì lúc bấy giờ là no, bụng no nên thân trở nên an lạc, nên thân trở nên an lạc lúc bấy giờ, rồi tâm hân hoan, thành ra nghe Đức Phật thuyết pháp và sau đó chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những trường hợp thân của mình được cái sự an lạc, thân của mình được những cái lạc thọ dẫn đến tâm của mình hân hoan. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp quý vị thấy rằng thân của mình được cái sự an lạc nhưng mà tâm của mình sao quý vị chưa có hân hoan. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Ví dụ như quý vị có một cái sự hình dung thôi. Thí dụ có những cái mùa đông, vào những cái lúc trời gần sáng, chúng ta nằm ở trên một cái giường, rồi với những cái chiếc chăn, chăn im, gối ấm vân vân, thì sao quý vị có nhiều lúc chúng ta sẽ thức dậy trễ, hoặc là chúng ta có thể chúng ta ngủ nướng vân vân, thì trong những trường hợp đó thì quý vị thấy rằng thân được cái sự an lạc, thân đã được cái sự an lạc nhưng mà chưa chắc gì tâm của chúng ta được an lạc. Đây là những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng sẽ gặp rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình. Hoặc là có những trường hợp quý vị thấy rằng tuy rằng có những người người ta vẫn được mặc áo ấm ở trong mùa đông, nhưng mà thân người ta lúc đó an lạc nhưng mà tâm thì sao bị có nhiều khi tâm người ta đang bị những cái phiền não gì đó nó chi phối, những cái phiền não gì đó nó chi phối, giận hờn hoặc là buồn ghét vân vân, thành ra lúc đó chưa chắc tâm của cái người đó được cái sự an lạc. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái thọ này đó là những cái lạc thọ là nói về thân và tâm của chúng ta, thân và tâm của chúng ta được cái sự an, được cái ta có một cái trạng thái sảng khoái, có một cái trạng thái dễ chịu thì lúc bấy giờ là chúng ta thấy rằng giữa tâm và thân của mình được cái sự lạc thọ. Còn khi mà chia ra đó theo năm thọ đó thì chúng ta thấy rằng thân thì trong cái trường hợp này thân thì thọ lạc, tâm thì sẽ thọ hỷ. Rồi kế tiếp thì chúng ta thấy rằng đối với khổ thọ là gì quý vị? Khổ thọ là khi mà chúng ta lãnh nạp hoặc là chúng ta bị cái gì đó nó làm cho chúng ta đau khổ thì trong cái trường hợp đó được gọi là khổ thọ. Trong cái trường hợp đó được gọi là khổ thọ. Ví dụ như quý vị thấy rằng khổ thọ này nó hiển lộ ở đâu nhiều nhất quý vị? Nó sẽ hiển lộ ở trong thân của chúng ta. Trong thân của chúng ta là nó hiển lộ nhiều nhất. Biết bao nhiêu lần mình đã từng đi mình qua phải cái chân mình vào một cái chân bàn hoặc là một cái chân ghế hoặc là một cái chân giường thì quý vị thấy rằng những cái sự xúc chạm đó nó sẽ đem đến cho thân mình bị nhiều cái sự khó chịu. Thành ra chính cái chỗ này là gọi là cái gì quý vị? Thọ khổ. Hoặc là đối với tâm của chúng ta đó, tâm của chúng ta đó quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe những cái gì mà chúng ta không có vừa lòng hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái cảnh gì đó nó đau đớn vân vân thì lúc đó tâm của chúng ta nó cũng thọ ô. Vậy thì hai cái trạng thái này thì quý vị thấy rằng tại sao mình được gom chung lại quý vị? Tại vì đối với thân mình khi mà mình thọ khổ thì mình cũng không có mình thấy cái sự mà khó chịu, rồi tâm của mình mà thọ ô thì nó cũng có chung một trạng thái khó chịu. Thành ra chính cái thọ khổ của thân và thọ ô của tâm được gom lại thành một cái gọi là khổ thọ. Quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp có những vị tỳ kheo, ví dụ như ngài Vô Thí Cát, ngài bị cái chứng bệnh nan y, nó sanh lên nó làm cho thân ngài đau đớn đến nỗi ngài chịu không nổi, tâm ngài khó chịu, tâm ngài khó chịu, nên ngài phải tìm đến con dao để mà tự sát, tìm đến con dao mình để mà tự sát. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái khổ thọ là chúng ta biết rồi, cái trạng thái khó chịu, cái trạng thái chúng ta rất là khó hài lòng. Phải nói rằng đối với cái khổ thọ này chúng ta rất là khó hài lòng. Quý vị, quý vị thấy không, ví dụ như trời nắng bức mà chúng ta ngọt đi ở ngoài đường cũng vậy, tâm của mình cũng khó chịu, hoặc là đối với trời lạnh quá, chúng ta vẫn còn ngồi ở ngoài đường thì chúng ta cũng thấy có một cái trạng thái là nó khó chịu. Đây gọi là cái trạng thái nhiễm, cái sự khổ thọ, khổ thọ. Còn đối với cái lạc thọ hoặc là phi khổ phi lạc thọ, có nghĩa là tới vì đây là một cái trạng thái không khổ không lạc, không khổ không lạc có nghĩa là một cái trạng
Dạ, alo, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi chưa? Alo. 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 Alo, alo, quý vị nghe được không? Ây da, hai cái máy gì mà. Cái hình như là tại vì cái ở trong đây cái đường truyền 3G đó nó bị mất sóng, nên chúng tôi dùng cái đường bằng truyền bằng dây, chắc nó sẽ ổn định hơn. Trở lại với cái bài giảng của chúng tôi đó, thì kính thưa quý vị, đối với cái thọ xả đó, thì thật sự ra đó thì phi khổ thọ đó, thì trong cái trường hợp này thì thật sự ra đó, đây là một cái điều mà cũng rất là khó, cũng rất là khó cho những vị hành giả tu tập về quán thọ, hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta cũng vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái thọ lạc đó, thọ lạc mà nó sanh lên ở trong thân trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta dễ dễ mình rất là dễ biết. Ví dụ bây giờ một làn gió thôi, một làn gió nó thổi ngang qua người của chúng ta có một cái cảm giác dễ chịu, thì chúng ta nó cũng dễ dàng làm cho chúng ta biết, nó cũng dễ dàng làm cho chúng ta biết. Còn nếu mà cái thọ khổ thì nó cũng quá dễ cho chúng ta nhận biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình ngồi mình hành thiền đi, mình ngồi mình hành thiền đi, thì cái cảm giác mà đau ở trong thân của mình hoặc là tâm của mình khó chịu, thì cái cảm giác đó mình rất là dễ dàng nhận được. Rồi cái cảm giác ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng mình ngồi mình hành thiền mà với một cái khí trời nó mát mẻ, và ở xung quanh của chúng ta đó, chúng ta thấy toàn là những cái vị thiền sinh hoặc là những cái vị hành giả, thì lúc đó quý vị rõ ràng thân của mình lạc và tâm của mình được cái sự hoan hỷ, hoặc là chúng ta đang cái hành cái pháp đó chúng ta được cái sự hoan hỷ, thì những cái trạng thái này thì quý vị thấy rằng rõ ràng là mình rất là tốt, rất là dễ nhận biết. Nhưng mà đối với cái thọ mà gọi là phi khổ phi lạc thọ, đối với cái thọ này mà thường mà chúng ta kêu gọi gọn lại là thọ xả đó, thì cái thọ này rất là khó tìm quý vị, có nghĩa là mình rất là khó nhận biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ ở trong khi mà quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp nè, mình đang ngồi nghe pháp nè, bây giờ mình có thể mình cảm nhận được mình khổ thọ hay là lạc thọ hay là phi khổ phi lạc thọ. Chúng ta rất là khó quý vị. Thành ra ở trong nguyên văn á, ở trong cái bản kinh á, là định nghĩa rằng khi nào mà mình tìm không thấy trong tâm của mình mà có lạc thọ rồi không thấy khổ thọ, thì cái trạng thái như thế đó, được gọi là tả thọ, hoặc là cái trạng thái như thế đó được gọi là phi khổ phi lạc thọ. Quý vị thấy rằng vậy thì ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta chúng ta nhìn trong tâm, hoặc là chúng ta coi cái trạng thái tâm mà nó không có cái trường hợp mà gọi là phi khổ phi khổ phi lạc thọ. Có nghĩa là sao quý vị? Lúc đó đó mình có cái trạng thái là mình chúng ta có cái trạng thái là chúng ta không có tìm được một cái sự gì mà nó rõ rệt, thì trường hợp đó gọi là thọ xả. Nhưng mà cái điều này chúng ta rất là dễ lầm lẫn nha quý vị. Chúng ta dễ lầm lẫn với cái gì? Chúng ta dễ lầm lẫn với cái hành xả. Thí dụ như trong những cái trường hợp thí dụ như quý vị thấy rằng trong tiểu bộ kinh có kể rằng ở một cái kiếp nọ đó, Đức Bồ Tát của chúng ta đó, là tiền thân của Đức Phật Gotama, lúc bấy giờ đó, ngài là một cái vị ẩn sĩ, ngài là một cái vị ẩn sĩ mà tu tập cái pháp hành xả. Lúc bấy giờ đó, ngài ngụ ở trong một cái bãi tha ma, thì quý vị thấy rằng có những đứa trẻ nó lợi nó quăng những cái đồ không đáng quăng, nó quăng lên người của ngài, rồi ngài cũng không có nói gì hết. Rồi xong rồi có những nhóm trẻ khác á, thì nó thấy ngài nằm như vậy, thành ra nó lợi nó cúng dường ngài, nó cúng cho ngài vật này vật dụng này vật dụng kia, thì lúc đó ngài cũng không có màng đến, ngài cũng không có màng đến. Thì trong cái trạng thái đó quý vị thấy rằng đó là thọ xả hay là hành xả quý vị? Kính thưa quý vị, đó là cái trạng thái của hành xả, một cái vị đang tu tập, một cái vị đang tu tập về hành xả. Còn quý vị thấy rằng nếu còn cái thọ xả có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có nhận lãnh, chúng ta có nhận lãnh cái điều ở trong đó, nhưng mà chúng ta không có bị vướng mắc, chúng ta không có bị vướng mắc về cái này về cái kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng vậy thì nói một cái cách dễ hiểu đi, quý vị thấy rằng ở trong tâm tham tâm tham có thọ gì với thọ gì quý vị? Kính thưa quý vị, đối với tâm tham á là có thọ hỷ và thọ xả. À, thọ hỷ á, thì chúng ta đã biết rồi. Thọ hỷ á, thì nếu mà tâm tham mà sanh lên á, với một cái thọ hỷ á, thì quý vị thấy rằng mình dễ biết, à, rất là dễ biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, một cái món ăn nó được dọn sẵn ra đi. À, một cái món ăn đó ai mà dọn sẵn ra cho mình, à, với những cái thức ăn mình rất là thích thú, à, thì tự nhiên lúc đó tâm của mình á, à, nó sanh khởi lên tham mà với một cái hỷ thọ. Nhưng mà đối với cái tâm tham á, mà thọ xả đó, thì quý vị thấy á, chúng ta cũng đôi khi chúng ta nó sanh lên ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà có lúc chúng ta không biết, à, có lúc không biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một món ăn ngon thì có những người thì người ta thấy rằng đây là lâu lâu mình mới được lần, nhưng mà có những người ví dụ như là người ta giàu có đi thì những cái món này nó xảy ra thường với người ta, thành ra người ta cũng tham, nhưng mà tham với một trạng thái thọ xả, tham với một cái trạng thái thọ xả. Cái điều này thật sự ra mình nó xảy ra ở trong cái cuộc đời mình rất là nhiều, nhưng mà có biết bao nhiêu lần như vậy, mình không có chú ý đến, mình không có chú ý đến. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc, có những lúc ví dụ như buổi trưa mà nóng được đi, mình uống một cái ly nước mía thì mình cảm thấy rằng nó ngon, nhưng mà có những người thì người ta uống cái này hoài, người ta uống cái loại nước mía này hoài, hãy mà trưa mà nóng nóng người ta làm người ta mệt á, thì người ta sẽ đi mua một ly nước mía để uống. Thì đối với trạng thái của người đó đó, ví dụ như quý vị thấy là người ta có thích không, thì kính thưa quý vị, cái điều đó thật sự người ta có thích, nhưng mà thích với một cái trạng thái diễn biệt, thích mỗi với một cái trạng thái là thọ xả, thích với một cái trạng thái thọ xả. Thành ra đó, chúng tôi nói rằng ở đây đối với cái thọ xả đó, thì nó làm cho chúng ta nó khó thấy hơn những cái người những cái người mà ở trong tâm á, mà sanh lên cái thọ hỷ, hoặc là đối với ví dụ như đối với những cái thiện pháp á, quý vị thấy rằng á, thọ xả cũng sanh lên, thọ xả cũng sanh lên, nhưng mà chúng ta phải có một cái điều như này nè, chúng ta phải chú ý kỹ. Ví dụ như cái trường hợp nào mà gọi là thọ xả mà nó sanh lên ở trong tâm đại thiện, ví dụ như có những người có những người người ta nói rằng là tôi làm những cái sự bố thí đó với một cái tâm như là mình không có thích thú, mình không có thích thú, mình thờ ơ, mình không có tham đắm, thành ra với một cái trạng thái đó là thọ xả, thì cái điều này nó chưa chắc là như vậy quý vị, chưa chắc là như vậy. Tại sao vậy? Tại vì cái thọ xả ở đây là quý vị thấy rằng là cái nhìn không thiên lệch, cái sự nhìn không thiên lệch, hoặc là cái sự nhìn đúng đắn, cái chữ ít khí, cái sự nhìn mà nó đúng đắn. Ví dụ như quý vị nhìn đúng đắn có nghĩa là mình không phải là chối từ những cái thiện pháp đó, hoặc là mình cũng không phải là mình tham đắm với những cái thiện pháp đó, nhưng mà mình có một cái nhìn nó bình thản, nó nhìn tự nhiên. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng như ở trong những cái trường hợp nào quý vị, ví dụ như chúng ta cúng dường, chúng ta thấy là cúng dường có chư tăng đông, có chư tăng đông là được rồi, hoặc là tâm của chúng ta hướng về chư tăng, tâm của chúng ta hướng về chư tăng, thì trong một cái trạng thái như vậy là chúng ta có cái tâm thiện mà thọ xả. Còn đối với ví dụ như trong những cái trường hợp cái người ta cúng dường ví dụ như chư tăng, chư tăng, nhưng mà ở trong đó trong đó phải có một cái vị nào kìa, ví dụ như có một cái vị đó người ta thường thích, ví dụ như người ta thích thú về người, cũng như là người ta có một cái sự mà ngưỡng mộ của cái vị đó, người ta có một cái sự ngưỡng mộ của vị đó, thành ra đó khi mà có mặt của cái vị đó ở trong hội chúng thì tâm của người ta rất là hân hoan, tâm người ta rất là cũng như là người ta có một cái đại thiện tâm mà nó thuộc về thọ hỷ. Thành ra trong hai cái trường hợp này, thì kính thưa quý vị, nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà cái điều này quý vị thấy rằng thường thường đối với ví dụ như chúng tôi đối với quý vị, một cái tâm đại thiện thọ hỷ và một cái tâm đại thiện mà thọ xả, hai cái tâm này đều hợp ý mà đều vô trợ hết, vậy thì nó cho quả làm sao? Nó sẽ cho quả làm sao quý vị? Thí dụ như bây giờ một cô thí chủ, một cô đó tên A đi, rồi một cô đó tên B đi, hai cô làm cái công việc cúng dường, tạo phước trí, cúng dường, hay một cái người mà thọ hỷ cũng hợp trí, một cái người mà thọ xả thì cũng hợp trí, người mà thọ hỷ hợp trí mà cũng vô trợ, có nghĩa là không có ai xúi bảo mình làm hết, tự động mình phát tâm. Rồi đối với cái người mà thọ xả thì cũng không có ai xúi bảo hết đó, do tự tâm của mình, tự mình phát tâm. Vậy thì trong cái trường hợp này người nào phước lớn hơn quý vị? Thì nếu mà so với cái đối tượng, ví dụ như so với cái đối tượng thì trong đó có những vị mà vừa nhập thiền diệt xong, có nghĩa là vừa nhập thiền diệt xong, thì cái người mà có cái tâm cúng dường mà thọ hỷ, người ta thường được cái quả báo hiện tiền trong vòng 7 ngày đó. Ví dụ như trong vòng 7 ngày đó sẽ phát tâm. Còn cái người mà với một cái tâm thọ xả thì cái người này không có, không có được cái quả báo mà ở ngay trong hiện tại này. Có nghĩa là như là những cái quả báo mà chúng ta thấy rằng vợ chồng của cái ông mà cày ruộng đó là do cúng dường ngài Sariputta, thành ra tâm hoan hỷ, tâm với một cái tâm hoan hỷ, thành ra rồi gặp cái đối tượng là ngài Sariputta mới vừa xả liền diệt, nên đã có cái cũng như là có một cái tâm hoan hỷ để mà khi mà mình cúng dường vậy, thành ra trong trong lúc đó, ngay sau lúc đó được phát sanh một cái ruộng vàng. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với một cái tâm mà đại thiện mà thọ hỷ và cái tâm đại thiện thọ xả đó, thì quý vị thấy rằng nó đồng nhau, nó đồng nhau trên cái phương diện gì quý vị? Nếu mà so theo A Tỳ Đàm thì một cái người mà cúng dường bằng cái tâm đại thiện thọ hỷ mà hợp trí mà vô trợ, và một người mà cúng dường bằng cái tâm mà đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ, thì chỉ có khác nhau hai cái thọ thôi, nhưng mà quả báo của hai người này đồng đều nhau. Có nghĩa là sao quý vị? Thọ hỷ cũng 16 quả, thọ xả cũng 16 quả, thọ hỷ cũng 16 quả và thọ xả cũng có 16 quả. Thành ra đó, đối với thọ xả này thì chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta ít khi nào mà chúng ta nhận biết được. Đối với thọ hỷ hoặc là đối với thân thức thọ khổ hoặc là thân thức thọ lạc vân vân, những cái cảm thọ này chúng ta rất là khó nhận được, chúng ta rất là khó nhận được. Cái điều này quý vị, thường thường để khi nào mà mình biết được quý vị, nếu mà ai mà có học kỹ về A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng cái sự xúc chạm, cái gì mà nó làm lên cái thọ quý vị, do cái sự xúc chạm, do cái sự xúc chạm thì cái thọ nó sẽ tăng trưởng. Ví dụ như những cái cảm xúc của chúng ta yếu đi, những cái sự cảm xúc của chúng ta yếu đi thì cái thọ đó nó sẽ sanh lên, mà nó sanh một cách yếu ớt. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tại sao mà chúng tôi nói vậy, ví dụ như ai đó người ta đưa cho mình coi một cái tấm hình gì nó sơ qua thôi, thì quý vị thấy rằng người ta nói đẹp lắm, nhưng mà tâm mình có một cái lúc đó mình xem rồi mình có hoan hỷ không quý vị? Không có hoan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì người ta mới vừa đưa sơ qua con mắt mình thôi, cái người ta đã quơ đi chỗ khác rồi. Thành ra đó, cái sự xúc chạm nó chưa có nhiều. Đối với căn và cảnh, có nghĩa là mắt của mình thấy cái cảnh sắc nó chưa có nhiều, cái sự xúc chạm nó chưa có nhiều. Thành ra đó, lúc bấy giờ đó, mà người ta nói hỏi mình đẹp không, mình hoan hỷ không, thì thật sự ra đâu có hoan hỷ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái sự xúc chạm nó chưa có nhiều, thành ra cảm thọ nó sanh lên chưa có rõ. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng, đơn cử như những cái trường hợp mà chúng ta gặp rất là thường ở trong room. Thí dụ ngày hôm nay, cái ngày nào mà những cái vị giảng sư khi mà người ta bị trục chặt về âm thanh, thì quý vị nghe tiếng chập chờn, thì lúc đó là hỏi quý vị quan hỷ không? Thì làm sao mà chúng ta quan hỷ được? Làm sao mà mình quan hỷ được? Tại sao vậy? Tại vì cái sự xúc chạm giữa căn và cảnh, có nghĩa là đối với nhãn thức, và xin lỗi, đối với nhĩ thức của chúng ta và cái cảnh thinh đó, nó không có rõ rệt, hai bên nó không có xúc chạm rõ rệt với nhau, thành ra mình không nghe được cái âm thanh đó, mình không nghe được rõ ràng cái âm thanh đó, thì hỏi sao mà mình phát thanh lên cái sự quan hệ. Thành ra chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng những cái cảm thọ này, dù là thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ phi khổ phi lạc, nó sanh lên mạnh hay là yếu đều do đâu quý vị? Đều do cái sự xúc chạm, đều do cái sự xúc chạm mà những cái cảm thọ này nó sanh lên. Rồi những cái cảm thọ này đó, quý vị thấy rằng đối với ở trong cuộc đời này, chúng tôi nói như hồi nãy là gồm có cái gì? Hạnh phúc và đau khổ. Thì khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta nhận được những cái đối tượng, những cái hình ảnh, những cái cảnh này cảnh kia mà nó làm cho thân tâm của chúng ta được cái sự an lạc, thì đó là hạnh phúc, và đó là cái cảm giác thọ lạc. Còn khi nào mà chúng ta nghe hoặc là chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta đau buồn thì đó là cái gì quý vị, đó là cái sự đau khổ của cuộc đời này. Mà giữa đau khổ và hạnh phúc này á là cái gì nhận lấy quý vị? Chính sở hữu thọ này, chính sở hữu thọ này mà nó nhận lấy. Thành ra đó, đối với tại sao mà quý vị thấy rằng á, mình có những vị người ta tu tập, người ta quán về thọ mà người ta đắc được đạo quả, hoặc là người ta diệt được những cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì thật sự ra đó, những cái lúc đó người ta thấy rằng không có cái người cảm thọ, không có người cảm thọ, do cái danh pháp và sắc pháp này nó hình thành, vân vân. Thành ra chính khi mà chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta hiểu được cái điều này, chúng ta thấy rằng không có một cái tự ngã hoặc là không có một cái linh hồn gì hết. Vậy thì bây giờ thì chúng ta hỏi rằng ai tạo nghiệp, ai là người tạo nghiệp? Chính chê chánh na, chính tư tâm sở này, nó có những cái hành động thiện hoặc là bất thiện, đến khi mà nó cho quả thì lúc bấy giờ, nếu mà những cái hành động thiện thì chúng ta có những cái lạc thọ, những cái quả báo nó thiện, những cái cảm thọ lạc, vân vân. Còn đối với những cái hành động mà bất thiện thiện sao quý vị, thì chúng ta thấy rằng có cái sẽ có cái lạc thọ, xin lỗi, có cái khổ thọ. Hoặc là nói ở trong cái đời sống thường thức, quý vị thấy rằng đối với cái thọ này là do đâu quý vị? Do nghiệp quá khứ nó hình thành. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc sáng sớm chúng ta vừa ngủ dậy, chúng ta chưa có làm gì ai hết, nhưng mà chúng ta đã nghe những cái âm thanh nó phiền phức rồi. Thí dụ như sáng sớm quý vị ngủ dậy đi, mình mới vừa ra ngoài trước nhà mình đứng thôi, mình nghe nhà kế bên người ta chửi rủa ông sùm rồi, thì quý vị thấy rằng đó mình đâu có làm gì đâu, thì chính ở đây là do đâu quý vị? Lúc đó nhĩ thức của mình thọ xả quả bất thiện, có nghĩa là mình nghe những cái âm thanh đó nó không có vừa lòng. Thành ra quý vị thấy rằng đây là do cái gì? Do nghiệp quá khứ nó sanh lên. Đối với một người mà tu tập á, mà hiểu được cái chỗ này á, thì đời sống của chúng ta bớt đi cái sự buồn. Hoặc là đối với ví dụ như sáng sớm mình dậy đi, mình thấy ví dụ như là những con vật mình nuôi ở trong nhà nó ị ra một chỗ vậy đó, mình thấy cảm thấy khó chịu. Lúc đó đó mình thấy thì tâm gì quý vị? Đối với nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là cái tâm mà nhĩ tỷ thức là cái mũi của mình thọ xả quả bất thiện. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây những cái cảm thọ này là do nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ nó hình thành. Vậy cái đời sống đau khổ này của chúng ta là do đâu quý vị? Có do ai tạo ra không? Thì kính thưa quý vị, không do ai tạo ra hết, cũng do chính nghiệp mà nó hình thành. Nghiệp mà nó cho chúng ta có cái quả báo như vậy. Hoặc là đối với ở trong cái đời sống của mình ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc tự nhiên mình ngủ dậy, mình được ai đem một cái đồ ăn gì đó, hoặc là mình được ai khen mình một cái điều gì đó, thì quý vị thấy rõ ràng mình chưa có làm gì hết, nhưng mà mình có những cái quả báo như vậy, thì cũng do chính những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ bây giờ nó cho quả. Thành ra quý vị thấy rằng đối với đời sống này thật sự ra là toàn bộ là cảm thọ, nhưng mà những cái thọ này đó chúng ta phải biết rằng là nó là do ở trong quá khứ, trong quá khứ nó hình thành, nó cho chúng ta có một cái cảm giác đau khổ hay là hạnh phúc. Rồi khi mà chúng ta đau khổ hay là chúng ta hạnh phúc đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có cái sự tạo tác nữa, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nghe ai nói một cái điều gì đó mình khó chịu, khi mà mình nghe một cái âm thanh gì đó rồi mình khó chịu, lúc này mình không khéo tu tập, thì lúc đó tâm sân của mình nó khởi lên, tâm sân thọ ưu, có nghĩa là mình sẽ tiếp tục mình tạo nghiệp nữa. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với cảm thọ này là do đâu nó hình thành quý vị? Do vô minh, tham ái và do nghiệp, ba cái nguyên nhân này chính là nó sẽ hình thành. Tại sao mà nói vô minh quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nghe cái âm thanh của người đó, người ta nói xấu mình đi, thì nếu mà mình mà biết cái đó là một cái cảnh thinh, hoặc là một cái âm thanh, một cái cảnh thinh có nghĩa là một cái âm thanh, thì chúng ta biết với một cái chữ mà sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta biết cái gì, cái bà A đó nói xấu tôi, À, thì đó là chúng ta bị cái vô minh, là cái sở hữu si á, nó che mất đi cái thực tướng, nó che mất đi thực tướng. Nếu mà chúng ta mà nghe rằng, chúng ta biết rằng đó là cảnh thinh, đó là một cái âm thanh, thì bây giờ là chúng ta có cái sự mà sáng suốt, có nghĩa là đối lập lại với vô minh. Còn khi mà chúng ta nghe như vậy mà chúng ta biết rằng đó là bà A hoặc là bà B hoặc là ông đó, ông nọ ông kia đang nói xấu mình, thì lúc đó là chúng ta nghe với cái sự vô minh nó chi phối rồi á. Cái điều đó chúng ta nghe rồi, có khi chúng ta vừa ý hoặc là không vừa ý, có nghĩa là khi mà chúng ta vừa ý thì tâm tham nó khởi lên, tâm tham, vậy thì là do tham ái nữa, do thêm một nhân nữa. Còn nếu mà chúng ta nghe chúng ta không vừa ý, chúng ta nghe chúng ta không vừa ý mà chúng ta khởi lên cái sự khó chịu, thì lúc đó đây là một cái bề mặt của tham ái, đây là một cái bề mặt của tham ái. Thành ra nó do mình không chịu được cái âm thanh đó nên mình sân lên. Thành ra cũng đây là cái nhân thứ hai mà nó hình thành cái cảm thọ cho mình ở trong đời sống sau. Rồi khi mà mình nghe như vậy thì sao vậy? Mình có cái tâm tham hoặc là tâm sân nó khởi lên tiếp theo ở trong cái lộ trình mà khi mà mình nghe những cái điều đó. Thì chính vậy, vì vậy mà chúng ta thấy rằng do vô minh tham ái, do những cái nghiệp nó tạo tác, thành ra đó chúng ta có cái cảm thọ này, có cái cảm thọ kia, nó sanh lên, nó sanh lên, nó cứ tiếp tục như vậy mà nó làm cho chúng ta sanh tử luân hồi, nó làm cho chúng ta nó hình thành tạo nên cái danh pháp này, cái sắc pháp này, hoặc là nó tạo nên cái ngũ uẩn này, là cũng toàn bộ là cũng đều do cái gì quý vị? Khi mà do nghiệp và do những cái cảm thọ này, nó sẽ hình thành một cái đời sống của chúng ta. Thành ra đó, nếu mà một người mà thật sự ra đó, như quý vị thấy rằng là chúng tôi nói đó, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà trong một lúc nào đó đời sống của chúng ta đó mà chúng ta tu tập, thường thường chúng ta có cái chánh niệm, ví dụ như chúng ta có cái chánh niệm vững chắc, thì chúng ta gặp những cái hình ảnh đó, chúng ta rất là dễ dàng chúng ta tu tập. Có nghĩa là quý vị thấy rằng chỉ trừ đơn, ví dụ như đương cử chúng tôi lấy chúng tôi ra làm ví dụ như những cái lúc nào mà tâm của chúng tôi định sau khi mình làm công việc rồi đó, mình có thời gian tu tập, mình nghỉ ngơi, thì lúc đó có nhiều khi quý vị biết rằng mình gặp rất là nhiều chướng ngại, mình gặp rất là nhiều chướng ngại, nhưng mà mình đều vượt qua được hết. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì tâm của mình lúc đó mình có cái sự định tĩnh đàng hoàng, mình biết rằng trong cái cuộc luân hồi này là có lúc mà mình có lúc những cái thiện nghiệp mình ở trong quá khứ nó cho quả đó, thì bây giờ mình sẽ được cái sự an lạc. Nhưng mà những cái lúc mà nghịch cảnh đến là mình biết là do bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả, thì luôn luôn ở trong tâm của mình là có cái sự phòng thủ, hoặc là luôn luôn ở trong tâm của mình luôn luôn suy nghĩ về nghiệp là cái chỗ nương tựa của chúng sanh. Thành ra khi mà tâm của mình có như vậy, có những cái sự mà luôn luôn mình đề phòng bằng những cái câu ngôn hoặc là những cái sự chánh niệm, thì quý vị biết rằng mình nghe ai nói một cái điều gì thì chúng ta không bao giờ nắm giữ tướng chung, không bao giờ nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là sao quý vị? Mình không có nghĩ rằng cái lời nói đó là của ai mà nói cho mình nghe, hay là phỉ báng mình, vân vân. Mình chỉ biết những cái lời nói đó người ta nói vậy rồi, người ta nói rồi thôi, người ta hết nói, chứ không có để ý, hoặc là mình không có giữ những cái lời nói đó lại ở trong tâm mình, rồi khởi lên cái sự tham hoặc là khởi lên cái sự sân. Thì trong những cái trường hợp đó thì chúng ta vượt qua được, chúng ta không có tạo nghiệp nữa. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta nghe rồi, nhưng mà chúng ta với một cái tâm gì quý vị? Với một cái tâm thanh tản. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật dạy cho chúng ta, khi mà tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, vân vân, chúng ta không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, mà với một cái mình với một cái sự hiểu biết là tất cả là pháp hữu vi. Tất cả là pháp hữu vi, chúng ta hãy hành xả, hãy nhìn với một cái trạng thái xả. Ví dụ như cái thành ra đó, quý vị thấy rằng mình nhớ những cái câu Phật ngôn, hoặc là thường mình tu tập những cái thiền quán đó quý vị, thì chúng ta dễ dàng chúng ta khởi lên những cái xả thọ, hoặc là những cái cảm giác mà nó hành xả. Vì sao vậy quý vị? Một, quý vị thấy rằng có những người ta tu thiền quán thì người ta nhìn đối với chúng sanh A và chúng sanh B, nó cũng đều giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái gì quý vị? Khác nhau cái hình dáng bên ngoài, khác nhau giữa nam tính và nữ tính, hoặc là khác nhau về một cái dòng tộc vân vân, một cái gì đó nó riêng biệt thôi. Chứ thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng ví dụ như mình những người ở bên Việt Nam và những người ở bên Mỹ đều có chung giống nhau gì quý vị, đều giống nhau về ví dụ như là mình cũng có cảm thọ, mình cũng có thọ quẩn, người ta cũng có thọ quẩn, mình có cảm thọ, người ta cũng có cảm thọ, mình có tưởng quẩn thì người ta cũng có tưởng quẩn, rồi mình có cái sự nhớ hoặc là biết, người ta cũng có cái sự nhớ và biết, rồi mình có những cái hành động tạo tác là hành quẩn, người ta cũng có những cái hành động tạo tác là hành quẩn, rồi người ta cũng có sắc pháp, có nghĩa là mình nhìn mình cũng thấy người ta cũng thấy mình, rồi mình có những cái sự suy nghĩ, những cái sự ý thức, đó là thức quẩn. Thì đối với những chúng sanh mà ví dụ ở nước Việt Nam mình, những cái chúng sanh ở nước ngoài cũng đều có giống nhau với cái ngũ quẩn, nhưng mà do đâu nó khác biệt quý vị? Chỉ do những cái hạnh nghiệp ở trong quá khứ mình tạo tác, thành ra bây giờ người có thân tướng tốt, người có thân tướng xấu, người có đời sống hạnh phúc, người có đời sống đau khổ, nhưng mà chung quy lại thì hai nhóm người này cũng đều là ngũ quẩn, nó chỉ khác nhau ở cái sự bên ngoài thôi, nó khác nhau ở cái hình dáng bên ngoài thôi. Thành ra đó, khi mà chúng ta mà quán tưởng hoặc là chúng ta quán xét, chúng ta thấy được cái điều đó, thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự tham đắm, hoặc là chúng ta sẽ bớt đi cái sự sân hận, hoặc là chúng ta sẽ bớt đi cái sự giận hờn ở trong cái đời sống. Chính vì vậy mà chúng ta ghét qua được, chúng ta ghét qua được những cái điều mà tướng chung tướng riêng đó, thành ra chúng ta dễ dàng chúng ta tu. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả ở trong cái cuộc đời này, dù là hạnh phúc hay là dù là đau khổ, nhưng mà nó chung quy là ai chịu cái này quý vị, là do thọ quẩn, do cái cảm nhận, rồi từ cái cảm nhận đó chúng ta cho rằng là mình cảm nhận hay là cái cảm thọ đó của mình, hoặc đó là tự ngã của mình. Thì cái điều này thật sự ra đó, nếu mà chúng ta chịu ngồi chúng ta một chút thôi là chúng ta biết, nếu mà mình nói cái cảm thọ này, cái cảm giác này là của mình, cái cảm giác này của mình, vậy thì thí dụ như quý vị đang ngồi ở trong một cái chỗ nó có gió mát đi, nó được cái sự an lạc, nó dễ chịu đi, thì vậy thì nếu mà nói rằng cái cảm thọ này của mình, vậy thì cảm thọ này của mình nó phải theo ý mình không, nó phải được duy trì dài giờ, nhiều ngày, nhưng mà đâu có được quý vị. Chút nó hết gió này nó không còn mát nữa, hoặc là chút ở trong người mình mà lúc bấy giờ cái chất lửa nó tăng thịnh, mình cảm thấy mình nóng, hoặc là lúc bấy giờ gió ở trong người mình nó lại tăng thịnh, thì lúc bấy giờ mình thấy khó chịu ở trong người. Thành ra chính cái chỗ đó mình thấy rằng cái cảm thọ này không phải của mình, nhưng mà do đâu quý vị, do mình có cái thân này đây, có cái thân thức, rồi do có cái cảnh xúc, là những cái chất gió nó xúc chạm vào da, thành ra mình có những cái cảm thọ đó, gọi là thọ lạc của thân, nhưng mà khi mà những cái nguyên nhân đó rồi nó mất đi rồi, có nghĩa là nó diệt rồi, thì lúc bấy giờ cảm thọ này nó bị tan biến. Thì đối với những cái cảm thọ nó phát sinh từ mắt, từ tai, từ mũi của mình cũng vậy, hoặc là từ ý của mình cũng vậy, khi mà những cái nhân duyên này nó hết rồi thì những cái cảm thọ nó cũng không còn. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng những cái cảm thọ dù là thọ lạc hay là thọ khổ, phi khổ phi thọ gì cũng vậy, những cái cảm thọ này đều do nghiệp ở quá khứ nó hình thành, rồi nó đủ nhân duyên thì nó sanh lên, khi nó hết nhân duyên rồi nó diệt đi. Chứ thật sự ra nó không phải là một cái cảm thọ của mình, hoặc là không phải là một cái tự ngã của mình. Chính vì đó mà chúng ta cảm thấy nhàm chán trong các thọ, tả ly trong các thọ, có nghĩa là mình không để cho những cái tâm tham thọ hỷ, hoặc là những cái tâm tham thọ xả nó tăng lên, nó lại có những cái hành động tạo nghiệp này tạo nghiệp kia, rồi ở trong linh hồi nếu mà chúng ta có những cái thiện nghiệp thì chúng ta có những cái cảm thọ hạnh phúc, nhưng mà nếu mà do những cái tâm bất thiện này nó tạo nghiệp thì ở trong trần linh hồi mình phải chịu khổ đau. Và chính cái sự khổ đau này thì nó sẽ làm cho mình tội lỗi từ đời này đến đời sau, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có cái sự linh hồn dài. Chúng ta chỉ theo Đức Phật tu tập như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy. Khi mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vân vân. Chúng ta đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng. Chúng ta hãy có một cái nhìn như là xả ly đối với các nhờ như vậy mà tham và ô nó không khởi lên. Dần dần đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ biết được những cái nguyên nhân mà sanh lên cái cảm thọ này. Khi mà những cái nguyên nhân đó nó không còn nữa thì đời sống này của chúng ta chấm dứt, có nghĩa là cái sự an lạc mà của Niết Bàn là quý cảm thọ. Có nghĩa là đối với Niết Bàn không còn một cái cảm thọ nào nữa hết. Thì lúc bấy giờ là chúng ta đã diệt tận được tất cả cái sự khổ đau. Thì kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày trong với những cái ý nghĩa đó trong thời gian vừa rồi. Đến đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng lên chư đại đức tăng và kính chia đều cái phước này đến tất cả các quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng cái phước này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong và giới muôn loài, hoàn hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì không có thượng tọa nhắc đẳng ở trong room, mà thật sự thì chúng tôi nói không có ra tiếng nữa. Do vậy thì còn kính đảnh lễ Đại Đức Thầy Quyền, xin thỉnh Đại Đức Thầy Quyền quan nghĩ điều hợp thảo luận dùm.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Mô Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ có được chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa, cảm ơn cô Anh Cha. Cảm ơn toàn thể Phật tử, Phật thương cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tín hữu, quý sư cô cùng chư Phật tử. Bây giờ thì để Đức Phật Tính, cảm ơn kính tri ân để Đức Phật Tính mới vừa giảng một cái bài học này
về thọ, về ba cảm thọ.
Để Đức Phật Tính nghỉ ngơi chi lát, và có lẽ là hôm nay thì hỏi một câu hỏi trước để cho Đại Đức nghỉ ngơi, có lẽ cũng kính thỉnh Đại Đức sẽ điều hòa tiếp nha. Thưa Quyền và Đại Đức Quyền Tiến, nếu như có Đại Đức Pháp Tăng vào thì nó là tốt, nhưng hiện nay thì bây giờ thì chỉ có ba huynh đệ chúng ta. Thì đầu tiên cái Đại Đức vừa thực xong thì câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi Đại Đức Quyền Tiến. Đây là một câu hỏi
hôm nay Đại Đức Pháp Tăng bận
dạ mô Phật. Vậy thì kết thúc được thời gian thì vào giờ này trước là kính thỉnh Đại Đức Quyền Tiến sẽ trả lời, và Đại Đức cũng chuẩn bị một câu hỏi sẽ hỏi ngược lại chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi sau khi trả lời xong, nếu như chúng tôi sẽ tiếp tục, lúc đó thì chúng ta sẽ hỏi tiếp tới Đại Đức Quyền Tiến, như vậy thì sẽ công bình hơn, như vậy thì nó sẽ hay hơn. Thưa Đại Đức Quyền Tiến, bây giờ chúng ta nói về ba thọ Sukha Dukha Adukama Sukha, tức là khổ lạc và khi phi khổ phi lạc thọ. Cái đề tài cảm thọ này nó là một cái đề tài lớn ở trong tinh thần Phật pháp. Chỉ vì chúng tôi nói một cái đề tài cảm lợi, đề tài lớn bởi vì như thế nào, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là đời sống của một chúng sinh là một đời sống của cảm thọ, xuyên qua ba thọ mà chúng ta vừa nghe để Đức Phật Tính giảng dạy. Chỉ là như thế, và dẫu cho là trời người sinh ngạ quỷ bàn sanh Atula vân vân thì cũng là như thế. Thì ở đây trước nhất muốn hỏi Đại Đức Quyền Tiến một cái chỗ này, Đại Đức có thể phân tích xuyên qua ba thọ này trong cái sáu thọ của thập nhị duyên khởi. Chúng ta nhớ nó cho rằng là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thân, duyên sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc. Ở đây lục nhập xin xác định rõ, duyên cho lục xúc, và lục xúc này sẽ duyên cho lục thọ. như thế. Thì xin Đại Đức hãy nói về cái vai trò của lục thọ như thế nào đối với cái đời sống của tất cả chúng ta. Và xin qua cái đề tài pháp hôm nay, đó chính là ba thọ, tức là khổ, lạc và khi khổ khi lạc. Không hiểu Đại Đức có Phật Tử Quỳ Tiến có nắm được cái ý của chúng tôi nói rằng cái vai trò cảm thọ trong đời sống xuyên qua cái lục thọ thập nhị duyên khởi nó như thế nào. Có thể nói là vậy, cái vai trò cảm thọ của đời sống chúng sinh xuyên qua lục thọ nó sẽ được diễn tiến như thế nào. Không hiểu Đại Đức Quỳ Tiến có nắm được cái ý chúng tôi muốn nói không. Dạ mô Phật, dạ cảm ơn Đại Đức nhiều lắm, dạ kính thỉnh Đại Đức Quỳ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Tôi xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và tính câu hỏi của Đại Đức liên quan đến trong ba thọ. Và có khi thì lại là năm thọ, nhưng mà ở đây đó thì câu hỏi của Đại Đức liên quan đến cái lục thọ mà ở trong cái lý nhân duyên, lý duyên sinh, thì trong vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên và xúc, thì ở đây có sáu xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Và tại sao lại có cái thọ mà thọ hỷ, thọ u, thọ lạc, thọ khổ và phi khổ phi lạc thọ? Thì quả thật đối với Đức Phật, Ngài là bậc trí tuệ, Ngài dùng cái sách Bà Nhiêu Ta, cái nhất thiết dụng trí của Ngài, Ngài đã thấu triệt được cái lý duyên sinh, và Ngài đã dạy cho chúng ta thấy được cái giá trị của cái sự tu tập liên quan đến những cái vòng sanh tử luân hồi. Những ai mà hiểu được cái nguyên nhân cốt lõi và họ chứng tri được và họ tu tập và họ làm cho sung mãn, họ làm cho phát triển để làm cho cái tâm của họ có được một cái nơi hay là một cái biên hoặc là một cái chỗ để an trú và tu tập, thì kính bạch Đại Đức, trong những cái cá tính của chúng sanh đó, gọi là charita hay là charya, ở khuynh hướng nội tâm của chúng sanh có cái khác biệt và cái cá biệt của mọi chúng sanh. Có những chúng sanh thì có cái tính ái tham gọi là raga charita, có cái khuynh hướng là tham ái, ái diễm. Thì khi mà những cái chúng sanh mà có cái tính ái như vậy, trong liên hệ đến lục xúc hay là liên hệ đến lục thọ, thì khi mà con mắt một cái vị hành giả tu tập, con mắt chỉ để thấy cảnh sắc và có cái nhãn thức sanh khởi, và khi mà cái nhãn thức nó sanh khởi lên, trong A Tỳ Đàm thì có hai loại nhẹ gọi là ngũ song tức, quả bất thiện hay là nhãn thức thọ xả quả thiện, rồi tỷ thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và ở trong cái vấn đề cái sự cảm thọ, cái sự nhận thức thọ ở đây nối theo cái tiến trình mà của A Tỳ Đàm đó, thì gồm có cái sở hữu thọ, thọ lãnh, cảm thọ, lãnh nạp, cảnh khi mà xúc chạm với lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và ý căn, thì chính cái thọ này nó đóng cái vai trò cảm nhận mọi kết quả của thiện hoặc là bất thiện, chứ không phải là chúng ta thấy được có một cái linh hồn mà cảm thọ. Khi mà tôi bị người khác làm hại, tôi bị người khác đánh đập, tôi bị người khác chửi rủa, cái khi mà chúng ta cảm thọ một cái sự nóng hay cái sự lạnh và cái sự đau đớn khốc liệt hay là cái sự an lạc ở nội tâm mình, cái thân của chúng sanh khi mà còn cái gánh nặng của ngũ uẩn và còn gánh nặng của phiền não, thì những cái thọ đó nó sẽ là cái nguyên nhân để dẫn đến cho cái chúng sanh có duyên không có duyên á. Một cái bậc thánh A-la-hán đã đoạn tận những cái lậu hoặc phiền não, chúng tôi nói là cái vị thánh A-la-hán, thì cái vị này trong các nhai nếm, vị này cũng cảm nhận được cái thọ, nhưng mà với cái thọ của cái hưởng cảnh và chỉ biết trên một cái tiến trình hoạt động của danh sắc, như là thì bởi vì có cái sự chấp sai hay là có sự chấp trước, khi mà những cái điều mà thọ nó đóng cái vai trò cho cái sự cảm nhận của mỗi kết quả thiện và ác, mà cái bậc đã đoạn tận lậu hoặc thì vị này sẽ xem như là cái cảm thọ, cái cảm nhận của cái vị này chỉ là hưởng cảnh và không có tạo thêm một cái chủng tử để mà đi tái sanh. Ví như chúng ta ăn cái vật thực mà ngon thì chúng ta có cái sự tham đắm ở trong đó, chắc chắn rằng là như vậy. Cho dù có quán tưởng, khi mà quán tưởng trong cái lúc quán tưởng đó chỉ là quán tưởng cái vật thực là nhờn gớm, quán tưởng cái vật thực này là cái vật bất tịnh, và quán tưởng cái vật thực khi mà nó đi vào trong một trong 32 cái thể trược này, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, v.v. thì cái vị này phải có một cái sự sa tí, gọi là chánh niệm, để thấy được cái nguyên nhân mà sanh lên cái thọ khi mà một cái vị hành giả mà quán về thọ quán niệm xứ. Khi cái thọ nó sanh khởi trong tâm của một cái vị hành giả nào, và cái vị này phải nhận thức đây là thọ lạc, đây là thọ khổ, hay là tâm của cái vị hành giả đó không có thọ khổ và cũng không có thọ lạc, thì cái vị đó biết rằng cái thọ xả nó đang hiển bày và nó đang sanh khởi. Thì ở trong cái chân tướng của cái sự thọ khổ là nói đến cái thân xúc chạm với cái cảnh xấu mà nó làm cho những cái pháp sanh lên, nó làm cho khó chịu, bực bội ở trong tâm, và cái thân á là đau nhất, là cái sự thành tựu của cái sự thọ khổ đó là thân bị đau nhất. Và cái điều cần thiết để cho cái thọ khổ này nó phát sanh chính là cái thần kinh thân. Thì do vậy cái sự khổ mà liên quan đến thọ ở trong cái giai đoạn này đó, cái vị hành giả cần phải quán tri, cần phải quán triệt để thấy rõ cái sự khổ thân hay là cái sự khổ tâm. Cho nên ở trong cái khía cạnh mà nói đến cái lục thọ đó, thì nói đến cái nhãn, con mắt, nhĩ là lỗ tai, tỷ là cái lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi, và cái thân, và cái ý nhận thức, cảm giác. Ở trong cái lạc thọ, hay gọi còn gọi là thọ lạc, là cái thân cảm xúc khóa lạc có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là thọ lạc là thân xúc chạm cảnh tốt, thích hợp. Khi mà mình được nằm ở trên cái nệm chăn êm, nệm ấm, hoặc là mình ngồi ở trên một cái chỗ được đẹp đẽ cao sang và nó êm ái. Mà rồi cái việc mà mình ngồi ở trên đó, khi mà cái cảm thọ lạc như vậy đó, có cái sự ái luyến, có cái sự tham chấp hay không, thì cái thọ nó làm duyên cho ái, thì nó mới tạo thêm một cái chủng tử để nối dài cái kiếp sống sanh tử luân hồi. Còn những vị mà đã chặt đứt được từ ngay cái cảm thọ, nhưng cái vị này không có cái ái, cho nên cái việc mà sanh tử luân hồi của các vị này sẽ bị chặn đứng, do không còn có sự chấp thủ. Trong việc mà một cái vị hành giả tu tập, vị này phải cảm nhận được cái sự thọ lạc hay là lạc thọ của thân và tâm. Cái sự lạc thọ đó, phận sự của nó là làm cho những cái pháp mà đồng sanh tương ứng có được cái sự thích hợp. Ở trong đây thì sự thành tựu của thọ lạc là cái thân của cái vị hành giả có được một cái sự sung sướng, có được một cái sự hỷ lạc và thân được khinh an. Thì cũng giống như là thọ khổ thì phải có cái tính chất của bất lạc, bất tội quyền và bị đau đớn vì thân. Khi mà một người họ đang buồn ngủ và họ nằm xuống, họ cảm giác cái thân của họ nó rất là sung sướng và rất là thoải mái, thì như thế nào đó thì cái sự thành tựu của cái thọ lạc là có được cái thân sung sướng. Và khi mà nằm như vậy đó, không phải là nằm suốt ngày, suốt tháng, suốt năm mà được thân sung sướng, lại phải bị cái vô thường chi phối, do đó cái sự khổ lại đến. Chúng ta thấy rằng chúng ta đi đường mệt, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng mà chúng ta thử nghĩ chúng ta ngồi một ngày, hai ngày, ba ngày như vậy thì thân của chúng ta nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bị đau đớn, nhức nhối, thì do đó cái sự cái khổ thọ nó lại phát sinh. Và cái ưu thọ là cái tâm buồn bực có sự tiếp nhận của cái nghịch cảnh ở bên ngoài để cho hiển bày cái chân tướng của cái thọ ưu là cách tiếp nhận những cái nghịch cảnh trái tai, làm Phật lòng, không được thỏa ý. Thì do như vậy cái sự thọ ưu đó là cái tâm buồn bực. Một cái vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả quán về cái sự thọ, quán cái thọ, và cái vị này cần phải liễu tri được cái thực tướng của tất cả các pháp. Ở đây cái sự sanh lên của cái thọ ưu chính là lãnh, thọ lãnh những cái cảnh trái ý nghịch lòng. Ví như một người, người ta không có quan tâm đến mình, người ta không có thương yêu mình, và người ta không có thích ý với mình, và người ta nói nặng nhẹ với mình, thì lúc đó nó cái vị hành giả cần phải quán chiếu như thế nào để không có cái sân tâm, và cái sân tâm chính là cái sự buồn bực, mà cái buồn bực đó chính là cái thọ ưu. Thọ ưu nó rất là vi tế. Khi mà mình ngồi mình nghĩ về cái quá khứ, nghĩ về cái quê hương, khi một người mà xa quê hương, người ta nghĩ rằng cảnh đẹp của đồng ruộng, cảnh của bình minh, hoàng hôn, và những cái dòng sông, rồi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc tàu mà khi một người ở tấm bé đã từng ở những cái nơi mà như vậy, những cái tích liều tranh hay là đi trên những cái thảm cỏ mênh mông của bình nguyên, thì khi mà họ nghĩ về cái tuổi thơ như vậy thì cái tâm mà ưu tư họ thấy được, họ cảm nhận được qua cái khía cạnh là họ hồi tưởng cái hồi ức và cái trí nhớ và hồi tưởng về cái thời thơ ấu, tự nhiên cái sự buồn bực, cái sự ưu tư nó dào dạt ở trong nội tâm. Thì điều đó nó không phải là một cái điều gì mà nó ghê gớm, nhưng mà nó cũng là cái sự thọ lãnh của cái tư tưởng. Có nhiều người đó họ họ ngồi cũng ví như là những cái người mà lãng tử giang hồ phiêu bạc đây đó đó, họ ngồi ở trong quán rượu, họ ngồi ở trong những cái tủ lầu vân vân, thì họ uống cạn hết từng cái chum rượu này đến chum rượu khác, và khi họ uống như vậy đó, họ nghĩ rằng cái men say nó sẽ làm cho tâm của họ được an lạc, men say nó sẽ làm cho họ quên đi hết tất cả. Nhưng mà thưa không, cái sự phiền muộn đó, cái sự thọ ưu vì cái tâm buồn bực, họ mới đi lang thang đây đó, và họ muốn giải sầu, dùng cái rượu để mà khuây khỏa cái nỗi lòng của họ. Nhưng mà rượu và cái lấy tí để giải sầu thì càng thêm sầu. Người ta nói rằng là khi mà mình cầm cái bình rượu mình uống để giải sầu đó, thì cái sầu nó lại càng sầu thêm. Do đó cái việc mà của cái sự thọ ưu là tư cách, là cái cách tiếp nhận những cái nghịch cảnh mà cái chân tướng hiện bày ở trong A Tỳ Đàm đó, thì phận sự của cái thọ ưu là lãnh lấy những cái cảnh trái ý nghịch lòng, và sự thành tựu của cái thọ ưu là tâm nó bị thổn thức. Tâm thổn thức khi mà thấy được cái cảnh sắc, nghe được cái âm thanh. Ví như chúng ta từ hồi tấm bé thường nghe tiếng mẹ ầu ơ với dầu ru con trên cái chiếc nôi và cái võng, và khi mà một khi mà chúng ta đi qua cái xứ khác, hay là chúng ta sống ở một cái nơi khác, và bất chợt một cái ngày nào đó chúng ta thấy được cái hình bóng của người mẹ già đưa nôi một cái đứa con thơ, thì tự nhiên cái sự ưu bi, cái sự ưu tư và cái thọ ưu đó nó làm cho mình bị thổn thức, và tự nhiên là mình cảm nhận được cái nhịp đập của con tim, thấy rằng cái khi mà mình sống ở cái viễn cảnh xa xôi và mình nhớ về một cái nơi nào đó, cái nơi đó là cái nơi chôn nhau cắt rốn, và cái nơi đó là cái nơi để mà chúng ta cảm được cái sự vui và buồn của cái dòng tâm thức khi mà chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn sanh ra rồi lớn lên rồi lại bị cái sự sanh sự già nó chi phối dẫn đến cái sự chết. Và ở trong A Tỳ Đàm ghi nhận rằng nhân cần thiết của cái thọ ưu này chính là có được cái sắc ý vật, chính là cái hai đại giác quả thú. Trong cái sắc ý vật đó nó rất là vi tế, ở trên thân của mỗi chúng sanh. Khi mà có được một cái sắc pháp mà nó quy tụ hết toàn bộ những cái nơi nào mà có được cái tư tưởng của mình, cái tâm của mình nó hiện bày lên như vậy đó. Chứ thường đó thì cái chữ Hadaya là trái tim, nhưng mà ở đây đó, cái việc mà chúng sanh nhận thức không phải là cái tâm của mình nó trú ở ngay cái tim, mà cũng không phải là tâm của mình nó trú ở nơi bộ não, mà chính những cái nơi nào làm cho hiện khởi cái tư tưởng thì cái nơi đó gọi là được gọi là cái sắc ý vật hay là giá hoạch thuốc. Và cái vấn đề thọ hỷ ở đây đó là tâm được hân hoan, và cái cách mà tiếp nhận thâu bắt cái cảnh ưa thích vừa ý. Vì khi mà chúng ta ví như những cái đứa bé mà nó được cha mẹ nuông chiều đó, nó muốn cái đồ chơi và được cha mẹ chiều ý nó và mua cho nó một cái món đồ chơi, thì khi mà cái món đồ chơi nó được tận mắt nhìn thấy và cái thân của nó cảm xúc và thân của nó chạm vào cái món đồ chơi như vậy và cái tay, và cái thọ hỷ nó cũng là cái điều kiện rất là quan trọng đối với một cái người mà tạo một cái phước. Ví như là chúng ta một cái người Phật tử, nếu như chúng ta làm phước đó, trong cái thọ lạc thì không có rồi, bởi vì trong lúc mà chúng ta làm phước đó, chưa chắc gì là chúng ta có cái sự thọ lạc ở trong cái thân. Có khi thì chúng ta phải chạy đôn chạy đáo, chúng ta phải làm cái việc này việc nào việc kia, rồi mồ hôi nhễ nhại ở trên thân, rồi y phục thì xóc xếch, thì chúng ta không có thấy được cái thọ khổ ở sanh khởi ngay khi đó. Nhưng mà cái thọ hỷ đó chúng ta có thể cảm nhận được. Ví như một cái người mà người ta có đức tin nơi Tam Bảo và họ làm phước, sau khi họ làm phước đó, họ cảm nhận được rằng là hôm nay cái phước báo của tôi nó được thành tựu viên mãn. Và trong lúc họ làm như vậy đó, họ làm bằng cái tâm thiện, thọ hỷ mà hợp trí thì càng tốt, cái quả báo nó phát sanh lên rất là lớn, rất là nhiều, để cho họ hưởng được một cái thiện nghiệp của cái quả mà họ tạo được sau cái đời sống ở cái kiếp nhân loại. Họ sẽ sanh về trên cảnh giới chư thiên, hoặc giả là họ sẽ sanh lại cõi người, và họ làm được rất nhiều cái việc mà họ muốn và họ thành tựu. Ví như một cái người mà có cái phước báo thì khi mà đi sang cái cảnh giới khác, giống như là bà con hân hoan đón chào mừng trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy như vậy. Một người mà có cái phước báo tích trữ ở trong cái đời sống quá khứ mà họ làm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, và họ có bố thí, họ có trì giới, họ có pháp na là cái sự tu tập, và rất nhiều cái phước nghiệp sự để mà họ tạo, thì sau khi mà thân hoàn mạng chung thì do cái phước mà họ đã tạo được, họ làm được trong cái đời sống quá khứ, họ sẽ cho ra một cái quả báo để những cái chúng sanh đó hưởng thọ một cái cuộc sống được sung túc, một cái cuộc sống được hỷ lạc và hân hoan phát sanh. Có những chúng sanh mà trong cái đời sống tại sao lại bị thọ khổ rất nhiều hơn là thọ lạc, và thọ ưu rất nhiều hơn là thọ hỷ? Tại sao như vậy? Tại vì trong cái tâm mà thân thức thọ khổ là do cái quả bất thiện họ tạo. Và có những chúng sanh đó họ không có hưởng được cái quả phước của cái thân thức thọ lạc mà quả thiện, mà họ ví như cái ông trưởng triệu phú ở trong kinh thành mà keo kiệt đó, ông ta có phước thật, nhưng mà vì cái lúc mà ông ta làm phước đó, ông ta không có cái sự quan hỷ, không có cái thọ hỷ phát sanh lên khi mà ông ta đã dở nắp bát của Đức Phật Độc Giác và thấy rằng ở trong cái vật thực ở bát của Đức Phật Độc Giác quá ngon, và cái tư tưởng của ông ta bị cái chảo hối, cái trạng thái chảo hối làm cho tâm của ông ta khó chịu, bực bội. Sau khi mà khó chịu bực bội như vậy, ông ta đã suy nghĩ rằng phải chi cái vật thực này đó, ta để cho cái người nô bộc, chúng ăn rồi chúng sẽ làm việc cho ta có ít hơn là cho đến cái vị sa môn này. Cái vị này không có làm được cái việc gì hết. Thì do cái tư tưởng của ông chỉ nghĩ như vậy thôi. Thay vì đó, ông quá giàu có, ông đã kêu bố thí rồi, đã cúng dường đến Đức Phật Độc Giác rồi. Thì cái lúc mà ông bố thí cúng dường như vậy, tâm của ông có cái sự hỷ lạc phát sanh, tâm ông có cái sự hân hoan và cái thọ hỷ nó sanh khởi. Thì như vậy ông sẽ hưởng được cái quả báo rất là thù thắng. Còn đằng này đó, do cái lúc mà làm phước ông không có cái thọ hỷ phát sanh, và lúc mà cái hưởng quả đó thì tài sản của ông rất nhiều, lên đến là 800 triệu đồng tiền vàng, nhưng mà ông ta ăn đó chỉ ăn những cái vật thực gạo dở, những cái canh đó thì nấu những cái loại rau rất là rẻ tiền. Và ông ta đi chầu vua đó, ông ta không dám đi xe, hoặc có giả hoặc giả là có đi chăng đó thì ông ta chỉ đi những cái xe cũ kỹ. Mà trong lúc mà cái gia tài của ông nó đồ sộ như vậy, thậm chí là ông ta đi ngang qua cái thửa ruộng, thấy được một cái chàng thanh niên nông dân ăn một cái bánh sữa. Mà quý vị biết rằng cái bánh sữa đối với cái người nông dân đó thì nó rất là bình thường, bình dị ở trong cái đời sống. Mà như vậy ông ta cũng không có cái phước để mà hưởng cái bánh như vậy. Phải để rồi đó, ông ta phải bị chịu khổ, thọ khổ đến mức độ là sanh bệnh trầm trọng. Và sau khi mà sanh bệnh như vậy rồi, được bà vợ của ông á, mới hỏi lý do. Sau khi hỏi lý do rồi á, mới ông đã cho biết rằng cái chứng bệnh thèm ăn như vậy. Và cũng may là ông ta được cái tức duyên trong quá khứ và đã được ngài Maha Moggallana, ngài Mục Kiền Liên đến để mà tế độ cho ông. Và bà triệu phú, hai người sau khi đã được ngài Mục Kiền Liên tế độ, đã trở về chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi nghe pháp đã chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì do đó chúng ta thấy được đó, trong những cái thọ đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả, trong những cái thọ này đó, chúng ta cần phải gọi là parinyaya, là cần phải biến tri. Bởi vì tất cả những cái thọ này là cần phải biến tri, là cần phải biết, chúng ta cần phải biết đến, biết đến để chúng ta có cái sự ngăn chặn, có cái sự tu tập, có cái sự viễn ly về tham, viễn ly về sân, hay là viễn ly về về tâm. Do đó chúng con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng mới vừa quang lâm vào room. Và cũng như cái sự thọ xả đó, là trong cái thọ xả là cái trạng thái trung hòa, cái trạng thái trung bình, không vui cũng không có buồn. Thì ở cái chân tướng của cái thọ xả là thọ lãnh cái cảnh vừa và cái trung bình thôi. Phận sự của cái thọ xả là cái sự tiếp nhận cái cảnh với cái tư cách là vô tư. Cái sự thành tựu của cái thọ xả là tâm thản nhiên, vắng lặng. Và nhân cần thiết của thọ xả chính là cái sự không vui và không buồn. Do đó trong năm cái thọ này, thọ khổ, thọ lạc, thọ u, thọ hỷ và cái thọ xả. Thì cái thọ xả, cái thọ này rất là vi tế, rất là khó thấy tế nhị. Và chỉ có những cái vị mà ở trên đắc được phân theo kinh tạng đó thì tứ thiền có định và xả, nhưng mà phân theo vi diệu pháp thì có ngũ thiền là xả. Thì và ở trong cái cõi vô sắc thì những cái vị mà phạm thiên ở cõi vô sắc đó, các vị này hưởng được cái sự thiền định ở trong cái quả của cái đời sống quá khứ mà tu tập được thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng xứ. Do đó các vị này có cái xả tâm. Tất cả những vị phạm thiên ở trên cõi vô sắc đều có tâm là thọ xả hết. Trên đó thì không có cái sự thọ khổ, thọ lạc và không có thọ ưu và thọ hỷ. Và tâm của các vị này là thọ xả. Và liên quan đến cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền đó, nói đến cái tại sao mà có cái lục thọ và cái sự hướng đến cho cái thọ đó nó phát sanh lên, nó có phiền não và nó tạo ra cái chủng tử để mà tái sanh đó, thì khi mà thọ nó duyên do có cái ái, có cái sự chấp thủ và có cái sự bám víu vào đó, cho nên nó mới tạo ra cái đời sống kế tiếp, kế tục để cho chúng sanh phải bị lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi là như vậy. Và kính bạch Kim Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài ý để mà chia sẻ đến hội chúng và cũng như là thảo luận cái câu của Đại Đức Tự Quyền vừa nêu. Và chúng con thấy có Thượng Tọa Giác Đẳng vào thì chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ điều học chương trình. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa, con xin được xuống mic. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lẽ ra thì chúng tôi vào room sớm hơn, nhưng mà hôm nay trong khóa tu ở chùa thì ngài trưởng lão Vyananda ngài lại giảng hai bài kinh một lúc, mà ngài mỗi lần ngài giảng thì chúng tôi phải thông dịch. Và đồng thời đối với ngài là ngày hôm nay ngài phải đưa các vị tu giáo duyên vào trong một cái giai đoạn mà gọi là có tất cả tế nhị hơn trong sự tu tập. Do vậy chúng tôi không có vào sớm hơn được. Và bây giờ thì còn 15 phút nữa. Có lẽ như vậy. Nhưng khi mà chúng ta nói về ba cái cảm thọ là thọ lạc, thọ khổ và phi khổ, phi lạc thọ đó, thì chúng tôi xin dành thời giờ còn lại của chương trình hôm nay để nói đến một đoạn mà ngày trưởng lão Vyananda ngày vừa giải khi nãy, rồi chúng tôi từ cái điểm đó chúng tôi mới trở lại đề tài, bởi vì chúng tôi cũng không biết là nãy giờ chư tăng giảng tới đoạn nào. Vì thưa quý vị, hôm nay ngày Vyananda ngày có sử dụng hai bài kinh. Bài kinh đầu tiên là bài kinh Đức Phật ngày giảng cho ngày Mekhiya. Tỳ kheo Mekhiya là một vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế, có lúc theo hầu Đức Phật, và lúc bây giờ thì vị này đi vào trong rừng. Và vì lý do gì đi vào trong rừng thì thấy có một cái nơi rất là yên tĩnh, cây cao bóng mát, mà chúng ta gọi là một cái nơi hết sức là thích hợp cho sự tu tập. Thì thưa quý vị, thì Kheo Mekhiya về mới bạch với Đức Phật, xin Đức Phật ngài khoan hỷ cho phép để vị này đi vào trong rừng, đi cái chỗ đó để hành thiền. Thì Đức Phật ngài dạy cho Tỳ Kheo Bi Ký Giá rằng chưa có đến lúc mà Tỳ Kheo Bi Ký Giá có thể hành thiền một mình ở trong rừng được, thành ra không có nên đi. Thì khi Đức Phật dạy như vậy thì bị mày không có cảm thấy không có vui, nghĩ là Đức Phật này không cho mình đi, nên sau đó một vài ngày thì cũng bạch lại Đức Phật lần nữa. Thì Đức Phật này cũng trả lời như trước. Đến lần thứ ba khi bị đề bạch Đức Phật thì Đức Phật này thấy rằng ngài giống như một người cha mà đối với đứa con, mà đứa con mà nó đòi như vậy đó, thì nếu mình không cho thì đứa con nó lại mình gọi là chưa biết đá biết bàn, thành ra ngài nói rằng thôi thì thầy cứ đi. Thì thứ gì thầy Tỳ Kheo mới khi á đi vào trong rừng đó để hành thiền, nhưng mà cái tâm nó lại bị phiền não. Cái tâm nó bị phiền não. Mặc dù cái cảnh thì rất là thích hợp, nhưng mình vào hành thiền thì nó cứ bị phiền não, bị tham dục sân hận, rồi hôn thủy, rồi hoài nghi phóng dật. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có ở trong sớ giải nói rằng khi mà vị này đang ngồi thiền á, thì vị này nhìn thấy hình ảnh của con nai đực với con nai cái đang lãng vãng ở đó. Và lúc bây giờ thì con nai đực với con nai cái nó lại với cái mùa nó lại giao cấu với nhau. Thì chỉ cái hình ảnh nó bị đập vào trong mắt vị này thì bỗng nhiên là vị này lại khởi sinh cái dục niệm, và càng lúc càng khó tu. Và ở trong sớ giải cũng nói một điểm là vị này muốn dằn cái dục niệm nó xuống bằng cách là vị này đập cái đầu mình vào trong cái gốc cây xoài, nhưng mà rồi máu chảy ra như vậy, nhưng mà rồi nó cũng phiền não, nó không hết. Và vị này bỏ cuộc mới trở về bạch với Đức Phật. Bạch Đức Phật thì Đức Phật này đã giảng cho Tỳ Kheo Bi Ký Giá rằng khi vị này nhìn thấy cái một cái khu rừng mà cảnh giới cảnh trí hữu tình thanh tịnh mát mẻ, mà nghĩ rằng mình tu thì vị này mới biết được có một yếu tố, yếu tố đó là rừng vắng thanh tịnh, nhưng mà nó còn có những yếu tố khác mà vị này phải biết, phải để ý. Thì ngài đưa ra năm cái yếu tố, hôm nay thì chúng tôi chia sẻ rất là nhanh với quý vị năm yếu tố này. Không phải là chúng tôi đi lạc đề, nhưng mà bởi vì chúng tôi vào chưa biết là chư tăng đang thảo luận tới đâu về ba cái lạc họ ở đoạn cuối đó, thì chúng tôi sẽ trở lại liên quan tới cái lạc họ này. Năm cái yếu tố mà Đức Phật ngài dạy thì khi yếu tố đầu tiên đó là kaya namitta, là có bản lành, và bản lành tức là chúng tôi gọi là thiện hữu. Thiện hữu là những người mà có thể chỉ dẫn, có thể giúp cho chúng ta được tiến bộ trên con đường thiện, là cái tấm gương để chúng ta theo đó mà soi. Và bản lành là một cái hình ảnh khích lệ. Và khi mình tu tập thì nhất là mình phải tự hiểu rằng mình yếu đuối, mình không hoàn hảo, mình có những cái lầm lỗi. Và điều tốt nhất là ở gần bản lành để được chỉ dẫn, để được xây dựng và để được khích lệ. Không có bản lành thì chúng ta thiếu đi một yếu tố trợ duyên rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai mà Đức Phật dạy cho thì Kheo Bi Ký Giá gọi là si la vô tí, tức là có đủ giới, đầy đủ giới hạn, hay là sống có cái nguyên tắc. Nguyên tắc là gì? Nguyên tắc đó là những cái điều mình tuân thủ để dù hoàn cảnh nào mình cũng trở về đó, mình bám vào trong đó. Mình trở về, mình bám vào trong đó. Nếu mà mình không có những nguyên tắc đó thì đôi lúc mình lạc lõng, có đôi lúc mình lạc bước, mình không biết cái nào là mình cái mình trở về. Ví dụ như là một con người sống rồi bình thường mình quay lại mình nghĩ ủa cái gì là cái nguyên tắc, cái gì cái giá trị mà mình sống, thì nhờ nguyên tắc Đức Phật gọi là giới. Thì nó có nhiều cái nguyên tắc mà chúng ta đề ra trong đời sống này, nhưng mà đại để chúng ta lấy một cái ví dụ là mình giận một người nào đó, mình giận một người nào đó, đáng lẽ mình trong cái cơn giận đó là mình tuôn ra những lời nói rất là độc ác, rất là nặng nề, nhưng mà mình nhớ rằng mình có cái nguyên tắc là mình không nói lời độc ác. Thì giận tới đâu đi nữa, giận 9 xe 10 vàng đi nữa, thì mình cũng rất giữ trong bụng, chứ mình không có tuôn ra những cái lời nặng nề như vậy. Cái đó là một nguyên tắc. Hay là chúng ta nói rằng là mình ghét một người nào hay giận một người nào, tự nhiên mình muốn nói rằng người đó là người ác xấu, nhưng mà mình nghĩ lại là mình nói như vậy có nói dối không. Mình chỉ giận người đó thế chưa chắc mình biết người đó xấu như vậy. Bây giờ cho dù giận người đó mình cũng không có bôi nhọ người đó, Dạ, thì cái đó nó gọi là nguyên tắc. Thì cái nguyên tắc này giúp cho một cái người tu tập có một cái chỗ để bám trụ. Dạ, có chỗ bám trụ, nó không có lơi tay và nó không có, mình cảm thấy không có lạc lõng, không có trống rỗng. Điều thứ ba gọi là yakankakatha. Dạ, yakankakatha tức là nói năng như là chánh pháp. Dạ, chúng ta tức là mình gọi là truyền đạt bằng pháp ngữ. Dạ, truyền đạt pháp ngữ hay là nói năng bằng cái ngôn ngữ có lợi lạc. Con người của chúng ta đó, nó có một điều rất là lạ thưa quý vị, là cái tư tưởng tạo ra lời nói, nhưng mà lời nói tạo ra tư tưởng. Dạ, hai cái đó nó có cái tương tác. Không phải chỉ có tư tưởng tạo ra lời nói không, mà mình nói ra mình tạo ra cái lời nói tạo ra tư tưởng. Bây giờ quý vị thử tưởng như vậy, là một cái ngày mình đáng lẽ ngày rất là tốt, nhưng mà mình ngồi đó mình nói chuyện tán gẫu, hay là mình ngồi đó mình nói xấu ai đó, thì mình nói xấu ai đó hay mình tán gẫu một hồi đó, thì cái tâm mình nó cũng xấu theo. Dạ, và rằng cái một người tu tập phải hiểu là nên dùng gọi là nói năng như chánh pháp, nói năng hợp với chánh pháp, và cái ngôn ngữ của chúng ta nó phải là cái ngôn ngữ của giác ngộ, của giải thoát, của đạo lý, thì chúng ta mới có thể có tiến bộ được. Và cái thứ tư đó, thứ tư mà Đức Phật dạy cho Tỳ kheo Mấy Khi á là gọi là Atha Viriyo Viharati, tức là khéo léo trong cái sự nỗ lực, hay là mình an trú ở trong cái sự tinh tiến. Về điểm này đó thì phải nói rằng nó là một cái khéo mà một người tu phải biết. Giờ nếu mà mình không biết có khéo đó, thì cuộc đời sống mình có khi mình căng quá. Mình căng quá thì mình thấy là mình siêng năng, mà mình căng quá rồi rốt cuộc mình bỏ cuộc. Mà cái đời sống mình mà mình thiếu cái sự tinh tấn đó, thì mình cũng lơ là, không đi đến đâu hết. Chúng ta nhớ rằng có một vị tỳ kheo tên là Sona. Vị tỳ kheo này trước khi đi xuất gia đó là một cái người chơi nhạc rất là hay, chơi đàn rất là hay. Và sau khi đi xuất gia rồi rất là tinh tấn, hết sức tinh tấn, nhưng mà rồi nó cũng không có thành tựu cái gì hết. Nên vị này nghĩ trong lòng là mình tu mà mình tinh tấn quá không đắc cái gì, thôi thì mình nên trở về làm cư sĩ. Trở thành cư sĩ rồi mình sẽ sống đời sống như cũ, nghĩa là sống gia đình rồi lấy tiền bạc đi làm phước, đi cúng dường chư tăng. Như vậy nó đời sống nó an lạc hơn là bây giờ mình tu mà mình cố gắng rất nhiều mà không được gì hết. Thì thưa quý vị, vị này đến đại lễ Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nhắc cho ngài nhắc cho Sô Ná một cái hình ảnh rất ư là quen thuộc mà trước khi xuất gia, đó là hình ảnh chơi đàn. Ngài nói là này Sô Ná, ngày xưa thầy chơi đàn đó, thì có phải là khi cái dây đàn căng quá thì đàn không được, dùng quá đàn không được phải không? Thì theo Sô Ná cái già phải, thì Đức Phật dạy rằng cái sự tinh tấn đó, không phải lúc nào mình tinh tấn mình cố gắng đó, thì nó cũng tốt, mà nó phải có cái tinh tấn đúng đến mức. Dạ, tinh tấn đến mức. Quý vị thấy rằng có nhiều người đó, khi mà họ thích chuyện gì đó thì họ quá thích, họ bỏ hết thì giờ họ bỏ tất cả chỉ biết chuyện đó thôi, nhưng mà tại vì họ quá thích chuyện đó mà tự nhiên họ thay đổi đời sống hoàn toàn chỉ dùng một chuyện đó, thì đã làm cho đời sống họ mất quân bình, rồi chỉ một thời gian họ buông tay, họ không có tinh tấn được nữa. Có nhiều người lạ lắm thưa quý vị, lúc mà mới tu thì mình gọi là tu rất là tinh tấn, nhưng mà mình căng quá rồi có lúc tự nhiên mình bỏ cuộc. Thường thường ta gọi là đầu voi đuôi chuột, đầu voi đuôi chuột, hay là bán đồ như thế nửa chừng gian dở. Là tại vì tại sao đầu voi đuôi chuột, là lúc mà mình hăng thì mình rất là căng, nhưng mà lúc mà mình không hăng thì tự nhiên mình lúc nó qua cái lúc đó rồi thì tự nhiên mình cảm thấy nó thối thích. Nên chi người tu đó là phải hiểu cái quy tắc là mình làm sao mà nỗ lực một cách hợp lý, tinh cần một cách vừa phải đi tới. Cái đó là cái pháp thứ chúng ta gọi là pháp thứ tư. Và cái pháp thứ năm đó, gọi là Banyakvahuti. Banyakvahuti này được đặc biệt nói về cái trí tuệ hay là cái tri kiến, ý thức và nhận biết được cái sự vô thường. Ý thức nhận biết sự vô thường ở trên thân và tâm của mình. Bây giờ thì chúng tôi nói như vậy là quý Phật tử thấy là khi mình tu tập đấy, nó giống như trời mưa trời nắng. Dạ, có lúc lúc thì trời đẹp, lúc trời xấu, lúc trời nắng, lúc trời mưa, thì cái cảm thọ của mình cũng vậy. Hôm nay quý vị nghe Chư Tăng nói gì thọ về ba thứ cảm thọ là thọ lạc, thọ khổ, phi khổ phi lạc. Dạ, có những lúc cái cảm thọ này nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn, cảm thấy phấn khởi, cảm thấy hoan hỷ, và có những lúc mình cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu, và có những lúc mình cảm thấy thản nhiên, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy vô nghĩa. Thì với một người tu tập, trước nhất á, là chúng ta phải ý thức rằng cái cảm thọ nó sanh khởi là một điều tự nhiên, điều tự nhiên, và nó tồn tại ở trong cái khắc riêng của nó cũng là tự nhiên, mà nó diệt cũng là điều tự nhiên. Đừng có làm lớn chuyện đó. Người tu tập phải ý thức về cái sự vô thường của nó. Ví dụ như mình hôm nay mình tu tập và mình thấy rằng có ngài trưởng lão đến, rồi có đại chúng đến, rồi đông đảo, tự nhiên mình thấy phát tâm tinh tấn. Rồi ngày mai này khi mà ngài trưởng lão đi về, đại chúng không có nữa, rồi bọn mình á, thì mình cảm thấy nó nhạt nhẽo, cảm thấy buồn. Thì cái người tu tập nói theo cái ngôn ngữ mà Đức Phật dạy đây gọi là ba nhã quả vô trí, đó là chúng ta phải có đủ trí tuệ để nhận biết cái sự vô thường, nhận biết cái sự đến đi, nhận biết sự sanh diệt, nhận biết cái vui, cái buồn, cái không vui, không buồn. Nó là một điều tự nhiên, đừng làm lớn chuyện gì đó. Đừng có từ đó tạo ra vấn đề, đừng có từ đó đó mà mình để cho nó ảnh hưởng một cách quá đáng đến sự tu tập của chính mình. Thật ra thưa quý vị, một cái đứa trẻ nó khác với một người lớn trưởng thành đó. Là cái đứa trẻ thường thường nó làm cái gì theo cái thích. Khi nó thích thì nó rất là đam mê tha thiết cái đó, nhưng mà không thích thì nó không ngó tới. Nhưng mình là người lớn rồi đó, thì mình trưởng thành rồi thì có nhiều việc, như là sư trưởng có câu thơ nói là dù rằng lắm việc không ưa, nhưng vì trách nhiệm phải vừa cho xong. Không phải cái giờ đó mình tụng kinh ngày nào mình cũng hoan hỷ hết. Không phải cái chuyện mà mình lau nhà vệ sinh lúc nào mình cũng hoan hỷ hết. Không phải cái chuyện mà khách cưới đến lúc nào mình cũng hoan hỷ hết. Nhưng mình đã sống trong chùa thì mình phải làm những việc đó thì cứ làm thôi. Của người tu tập đó, như Đức Phật dạy cho Bi Kỳ Giá là ngài là một hành giả, rất là phải có đủ cái sự sáng suốt, đủ cái ý thức mẫn tiệp về những cái hiện tướng của vô thường. Và bởi vì thấy hiện tướng vô thường thì cái hiện tướng ra sao thì mình chấp nhận nó như vậy. Thì thưa quý vị, năm pháp này ngài dạy cho Tỳ Kheo Bi Kỳ Giá để cho thấy rằng nhiều lúc mình nhìn vấn đề chỉ có một phương diện, chỉ một khía cạnh thôi. Ví dụ như Tỳ Kheo Bi Kỳ Giá muốn ngồi thiền thì chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao ở đây là cái khu rừng đẹp quá, cái nơi định thích quá, nhưng mà khu rừng đẹp quá thì cũng chưa chắc là cái chuyện thích hợp cho mình. Giống như chúng ta đi học trong trường mà mình chỉ đến thấy con trường đẹp quá, chỗ này mình muốn vô học, nhưng mà cái trường nó có dạy các môn thích hợp mình hay không, cái học phí nó có thích hợp với cái túi tiền mình hay không, và cái ở trong đó nó có những điều kiện để hỏi mình có đủ điều kiện để vô trường hay không, vân vân. Nó còn có nhiều lý do, chứ không phải mình đến mình nhìn cái ngôi trường là đủ. Hay là có nhiều Phật tử đi chùa vì chỉ lý do đơn giản là cái chùa đẹp. Cái chùa đẹp thì mình đi chùa. Nhưng mà cái chùa đẹp đó là một lẽ, nhưng mà không phải cái chùa đẹp mà mình nó là tất cả, mà nó còn có nhiều lý do khác nữa. Do vậy khi mà một hành giả tu tập đó, đối với cả cảm thọ là dù là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc đó, không khổ không lạc thì mình điềm đạm một chút. Ở trong cái sự điềm đạm mình là mình nhìn nó vào một cái ý thức về sự vô thường. Nó có cái này, nó có kia, có cái kia, có cái nọ. Và vì vậy mình không để cho những thứ đó nó làm xáo trộn, và mình có thể tiếp tục một cách đều đặn, một cách bám sát, một cách rõ ràng với cái gì mà mình đang tu tập. Thì nói một cách khác là khi mà chúng ta nghĩ về thọ thì cứ nghĩ rằng cảm thọ nó giống như là thời tiết. Thời tiết thì có ngày đẹp, ngày xấu, có ngày không phải âm u, có ngày mưa, ngày nắng. Thì đời sống của chúng ta đó, nếu buổi sáng thức dậy hôm nay mình cảm thấy phấn khởi, cảm thấy hăng hái, rồi ngày mai cảm thấy buồn, bây giờ chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lát nữa chúng ta sẽ phấn khởi đó. Thì đừng có làm lớn chuyện đó, đừng có lấy cái đó trở thành một cái điều kiện để cho chúng ta tu tập, mà mình cứ làm những gì nên làm, cần làm. Thì thưa quý vị, đã hết giờ rồi, chúng tôi xin lỗi là hôm nay vì ngài trưởng lão ngài muốn giảng hai bài kinh một lúc cho các vị giới tử tu tập trong khóa tu này, do đó chúng tôi không có vào sớm được, và rất là tri ân chư tôn đức các ngài đã vào để giúp cho phần đọc. Chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ trong cái pháp thoại của Ngài, đề cập đến bài kinh liên quan đến ngày tỳ kheo bê kỳ giá được Đức Phật đã hướng dẫn như thế nào. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng nói về ba cái khổ tánh, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, và vị giảng sư là Đại Đức Huệ Tín. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thứ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mạnh, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng minh lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of Sướng Ngôn Quyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Oh,